Kính chào các bác anh chị. Hôm nay thầy xin nói về đề tài tuần trước thầy đã nói về bố thí. Hôm nay thì mình nói thêm một dạng đặc biệt ở trong chuyện bố thí này. Thì thưa các bác đó, mình biết rằng mình tới tay không và mình sẽ đi tay không. Nhưng mà ở giữa, lúc mình vừa đã ra, đến lúc mình chết đi, thì bàn tay của mình sẽ có rất nhiều thứ mà mình sẽ sở hữu. Mà đồng thời tâm thức, cái đầu, cái não, quan niệm của mình từ từ cũng đầy tất cả những thứ. Nhưng mà những thứ đó, đó không biết là chúng ta có nó rồi đó, mình có thể dễ dàng buông thả hay không? Hay là có những thứ nó dính mãi trong đầu của chúng ta? Trong những ngày gần đây thì các bác cũng nghe nói tới cô Christine Blasey Ford, là một người mà mình gọi là một giáo sư đại học ở bên California của chúng ta này. Và bà kể là chuyện là bà trong lúc 15 tuổi thì bà bị hành hung, có người đó hành hung ngồi lên người của bà và muốn hãm hiếp bà. Bà nhớ mãi cái tiếng cười hí hửng của người đó với người bạn của y. Nhưng mà câu nói mà làm cho chúng ta chấn động vô cùng là bà nói như thế này nè: cho tới ngày hôm nay, sau mấy chục năm rồi đó, hình ảnh mà quan trọng nhất vẫn khắc sâu vào trong cái hippocampus của bà, tức là trong não của bà đó, là hình ảnh người hành hung đó đó là cười hí hửng. Thì tả ra đó, cho đến ngày hôm nay, sau nhiều năm nhiều tháng rồi, chúng ta biết rằng là có những thời điểm, những cái vết thương lòng đó nó dính vào trong đầu của chúng ta, chứ nó không phải là tới rồi đi các bạn, nó ở mãi trong người của mình. Và có nhiều khi có những bác trải qua những chuyện đau khổ trong đời, bị ngược đãi, bị bạc đãi, hoặc là bị hành hung. Và những chuyện đó nó nhiều khi nó dính mãi trong đầu của mình trong nhiều năm nhiều tháng các bạn. Thì theo như bà giáo sư Ford này đã nói là nó dính vào trong cái hippocampus của bà, tức là một bộ phận của não của bà. Điều đó làm cho chúng ta rất là chú ý, bởi vì thưa các bác đó, trong những sự nói chuyện của mình, nếu mà các bạn nghĩ là 30 năm, 50 năm về trước đó, thì không ai mà nhắc tới cái chữ hippocampus này cả. Bởi vì khoa về neurology, về thần kinh học đó không có phát triển bằng thời đại bây giờ thưa các bác. Cho nên bây giờ đó, sự mà gắn liền của một hiện tượng tâm lý với hiện trạng của não đó, hay là cái não trạng của mình đó, là một cái điều rất mới mẻ và rất là quan trọng. Gần đây đó, trong 2 năm nay đó, có một bộ phim rất nổi tiếng, các em trẻ đó cũng rất là thích coi. Cái phim đó tên là Stranger Things. Thì một trong những em trẻ mà tới ngồi nói chuyện với thầy, mình nói về câu chuyện trong đó xảy ra thế nào và hỏi thầy: thầy ơi, thầy có bao giờ mà thầy coi những phim này hay không? Thì thầy nói: phim gì con? Thì em mình nói là Stranger Things, tức là phim đó, mình có cái tựa đề là những cái thứ kỳ quái hơn nữa. Stranger là kỳ quái hơn nữa. Thì trong câu chuyện đó như thế này, thầy xin tóm tắt lại một đoạn, tại vì cái phim chắc là dài lắm các bạn. Thì cái phim này cũng như là phim bộ vậy đó, nó có mỗi năm nó có bao nhiêu kỳ nó ra đó, thì nó ra được 2 năm rồi. Thì câu chuyện là nó có nói tới một cô tên là cô Erica. Cô này đó thì lúc nhỏ thì cô bị bắt vào trong phòng thí nghiệm, rồi cô làm vật thí nghiệm đó các bạn. Tại vì cô có một khả năng, người ta phát triển một khả năng rất đặc biệt trong cô đó, là cô ta đó có khả năng đó, có thể thay đổi hình ảnh mà mình nhìn trong đầu của mình. Tức là cái não tràng của mình tự nhiên đó có một cái hình ảnh gì nữa, nó khác biệt hẳn. Thì trong cái phim đó họ mới kể lại rằng là khi mà cô ta đó muốn người ta thấy con bướm đó, thì trong đầu của mình tự nhiên mình thấy con bướm nó bay trước mặt mình. Nếu mà cô ta muốn mình thấy một cô nào khác đó, thì tự nhiên trong đầu mình thấy cô đó hiện ra trước mặt của mình. Dễ sợ như vậy, một cái khả năng thay đổi đó, hình ảnh trong não một cái người nào đó. Thì cô Erica này đó, thì cô đi ở trong phòng thí nghiệm đó, thì cô cũng mang số là số 008, chứ cô không còn tên là Erica nữa. Thì khi cô này bị bắt như vậy, thì cô này thấy mẹ mình bị hành hung, hành hạ, rồi sau đó đưa tới cái chết, đau đớn vô cùng. Thì trong lòng cô cũng cái hận thù vô cùng. Hận thù đó đó, nó không bao giờ nó giảm bớt cả. Thì ngày hôm nay đó, chúng ta biết đó, sự hận thù đó nó nằm ở trong cái anterior cingulate gyrus, mình gọi là ACG. Nhưng mà hận thù đó nó dính trong đầu cô đó, nó đến cái chỗ là sau này khi mà cô thoát ra được khỏi phòng thí nghiệm đó, thì các bạn biết sao không? Thì cô bắt đầu đó tụ họp với những nhóm người trong xã hội, những nhóm người cũng bị ruồng rẫy như cô. cũng bị mất đi cái quyền mà tái tạo vận mạng của mới của mình, người mới bị lợi dụng cực điểm. Rồi những người này cũng tội nghiệp vô cùng, họ với cô không biết làm sao cả, thì họ là đi phá hoại, đi trả thù, họ đánh phá nhà băng này, họ cướp tiền này, họ đi vào trong cái tiệm ăn đó, ăn rồi họ không cần trả tiền. Tại vì sao vậy? Vì cô này có thể thay đổi hình ảnh trong đầu của người chủ tiệm, thế nên người chủ tiệm cứ tưởng là trả tiền rồi. Khi vô trong cái tiệm chạp phô, trong tiệm mà mình gọi là convenience store đó, thì cô lấy đồ đạc ra hết, cả đám người nào lấy đồ lấy đạc ra, và là làm người chủ tiệm cũng nghĩ rằng là mọi chuyện này là đã trả rồi. Và đến nỗi mà khi mà có kẻ nào mà lấy súng mà bắn cô đó, thì cô làm người đó đó là không thể để mà bắn cô được cả. Khi những cảnh sát mà theo đuổi để bắt cô đó, thì cô tạo ra trong cái óc của tất cả những người đó hình ảnh của một cái tường nó chặn đứng lại để cho người ta không thể nào thấy cô cả. Một cái khả năng mà mình gọi là siêu phàm vô cùng, nhưng mà thầy không nói tới khả năng đó bạn, mà thầy nói tới vết thương lòng của cô đó, nó mạnh đến cái độ là bây giờ hận thù cô không thể nào thay đổi cả. Và cái chuyện đó nó nằm ở trong bộ phận của cái óc não của mình gọi là anterior cingulate gyrus, là mình gọi cái bộ phận ACG trong người của mình. Đây là một cái bộ phận trong não nó rất là quan trọng, mà nó nhỏ thì không lớn các bạn, nhưng mà nó có những đặc tính mà đại khái thầy xin nêu ra. Thứ nhất là nó làm cho mình có khả năng mà chuyển đổi sự chú ý của mình từ chú ý tới chỗ này cái chỗ khác, mình gọi là ability to shift attention. Thì nhiều khi các bạn biết không, khi mà cái bộ phận này nó bị hư đó, hay là nó bị gọi là nó overwork, làm việc quá lố đó, thì nhiều khi mình mất đi khả năng để mình chú ý, mình đổi từ chú ý từ chuyện này qua chuyện kia, mình chú ý vào một chuyện mình cứng đơ vào chuyện đó. Thứ nhì đó là mình gọi là cognitive flexibility, là tính chất mềm dẻo đàn hồi, có thể uốn nắn cách dễ dàng, có thể thay đổi dễ dàng trong sự nhận thức gọi là cognition, cho nên gọi là cognitive flexibility. Thì khi mà bộ phận mà ACG này mà trong não của mình mà nó làm việc quá lố đi, mà nó thiếu chất của nó đó, thì nhiều khi mình không thể flexible được các bạn, mình không thể nào mà mình có thể đàn hồi mình dễ được, dễ thay đổi quan niệm của mình được. Có một câu chuyện mà thầy nhớ khi đọc trong Châu Ngạo Giang Hồ đó các bạn biết không? Câu chuyện đó nó kể lại nhà sư Bất Giới. Thì khi mà ông Bất Giới hòa thượng này đó, khi mà ông chưa đi tu thì ông có vợ và ông rất thương vợ của ông. Hai vợ chồng mình ngồi trước cửa nhà và ông bồng đứa con gái của ông mới đẻ ra thôi. Thì hai vợ chồng rất là thương nhau. Nhưng mà đột nhiên ấy, thì có một thiếu nữ rất đẹp ngồi trên ngựa cưỡi ngang qua. Thì ông này đó, ông Bất Giới này đó, ông mình nhìn theo cô này nghĩa là rất là đắm đuối. Thì không ngờ đó, bà vợ bà nhìn thấy được ánh mắt ông này thì bà tức, bà ghen lên. Rồi bà mất đi, mình cái gọi là cognitive flexibility đó, mất đi cái tính chất mềm dẻo rồi nhận thức, bà tức giận vô cùng, bà bỏ ông này luôn. Liên tục 18, 19 năm như vậy. Đến khi mà cô con gái này lớn lên đó, trở thành một nhà tu hành, mình gọi là nghi lâm. Và ông này đã trở thành một vị tăng là Bất Giới. Thì bà vẫn giận, bà vẫn ghét, bà vẫn không thể nào là chấp nhận được cái hành động của ông. Và bà không thay đổi được tư tưởng, nhận thức về ông. Dễ sợ chứ các bạn. Cho nên nói một cách khác đó là bà này trong câu chuyện của Tiểu Ngạo Giang Hồ đó, bà này là bà, mình gọi bà này là bà lão câm, bà già câm ở trong núi Hằng Sơn đó của cô Nghi Lâm này. Nhưng mà các bạn đâu có ngờ rằng tại ra ba em bà có cái bệnh của bà chính là cái anterior cingulate gyrus, nên nó không có function, nó không tốt. Cho nên bà không thể thay đổi sự nhận thức, nhận trí của bà được các bạn. Và nó đưa tới cái điểm thứ ba, một cái đặc điểm thứ ba của cái ACG, của cái bộ phận trong não này đấy, mình gọi là adaptability, là cái khả năng thích ứng với chuyện này chuyện kia. Và chuyện này cũng xảy ra có nhiều người đó, thì mình rất dễ thích ứng. Nhiều khi đó mình vào trong một cái nhà mới, mình thấy cái furniture, cái đồ đạc như vậy, mình có thể thích ứng dễ dàng. Nhưng mà có nhiều người không chịu, nó nói ô tôi lạ nhà, tôi ngủ không được, tôi sống không được nữa, tôi phải về lại cái nhà cũ của tôi. Nhiều khi có nhiều người phải đem theo cái gối để mà mình ngủ với cái gối đó thôi. Hoặc là nhiều khi phòng đó đó, nhiều khi mình sơn không đúng cái màu đó là mình không thể thích ứng với cái màu mới được các bạn, nó cũng lạ chứ các bạn. Nhưng mà thật ra đó điều có thể truy về một điểm ở trong não của mình. Điểm thứ tư đó của anterior cingulate gyrus này là bạn biết sao không bạn? Là mình rất khó mà di chuyển từ một cái ý kiến này qua một cái ý kiến khác. Mình gọi là movement from one idea to another idea. Mình không chịu, không thể nào chấp nhận sự thay đổi của tư tưởng đó cả. Và mình không thể thấy được options, tức là những tuyển chọn khác. Mình không chấp nhận được, mình không chịu được, mình chỉ cần một con đường duy nhất thôi. Và mình mất đi cái khả năng đó mà mình gọi là go with the flow, lúc nào cũng tùy thuận với những chuyện gì mà nó xảy ra, chuyện gì mà bên ngoài. Nhiều khi nữa các bạn biết không, có người họ mới nói như thế này này, con cái với cha mẹ mà đi chung chơi với nhau đó thì cha mẹ nói không, con mới con ngồi đó, con phải làm theo chuyện này của ba, ba muốn lái xe tới chỗ đó, thăm chỗ đó. Nhưng mà giữa đường đó mấy đứa con nó muốn đi vô, nó muốn ăn McDonald's, nó muốn ăn cái này, ông không chịu, không không được, phải tới nơi mới được thôi. Nhưng mà cả cái xe, mẹ vợ mình, mấy đứa con, tất cả mọi người đó đều nói là bây giờ mệt quá, đi tới ăn McDonald's rồi mình đi tiếp. Không, không chịu, nhất định không chịu. Vì là cảm thấy rằng là không, tôi, cái chuyện tôi thấy là phải như vậy. Và nó đưa tới một hệ luận khác của não đó, là khả năng mà hợp tác, mình gọi là ability to cooperate đó. Mình không có hợp tác với người khác được, mình chỉ nghĩ tới chuyện của mình thôi, và mình không muốn người ta bắt mình làm chuyện này chuyện kia. Các bạn thấy nó là kia, các bạn thấy không? Là tệ ra là mình mất đi khả năng mà hợp tác với người này người nọ. Có nhiều người đó chỉ làm việc có một mình thôi, mình không thể làm việc với người khác được. Và khi mình làm việc với người khác đó thì mình lúc nào mình cũng nói là my way not your way, cách của tôi không phải cách của anh. Nếu anh muốn tôi giúp phải không thì anh phải nghe tôi, chuyện của tôi phải làm theo kiểu của tôi. Cho nên đó là trạng thái một người mình gọi là autocratic, là lúc nào cũng do it my way if you want me to help you. Và tại ra các bạn nghĩ chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng mà tại ra đó là một bệnh trong não. Mà bệnh đó đó là vì thiếu chất thôi, thiếu chất gì đó, hoặc là nó làm việc quá lỗ, quá mệt mỏi thôi. Thay vì nó sơ sơ như vậy, nhưng mà nếu các bạn mà muốn mà hiểu rõ hơn thì các bạn có thể tìm những cuốn sách của ông Daniel Amen, tức là một người chuyên về não bộ, và ông này cũng đang sống trong vùng California của chúng ta các bạn. Ông này đang viết những cuốn rất là hay, Change Your Brain, Change Your Life. Và ông này có một chương trình trên TV luôn, rất hay, bạn lên YouTube bạn có thể coi được. Nhưng mà đề tài chúng ta nói hôm nay là như thế nào? Ta nói rằng nhiều khi mình không biết được đấy, là có những chuyện mà giận dữ, những chuyện thù hằn trong đầu của mình đấy. Mình cứ nghĩ rằng đó là một chuyện bình thường vô cùng, hoặc là mình nghĩ là những chuyện đó là chuyện mà nó xảy ra vì mình bị người ta hành hạ thế này thế nào kia. Nhưng mà thật sự ra là bởi vì não của mình đấy, nó không có thể chuyển biến kịp thời được. Và nhiều khi não mình là thiếu một chất gì đó thì thầy từ từ sẽ dẫn tới cái chuyện đó. Nhưng mà ý của thầy nói rằng là thứ các bạn đó là nhiều khi mình không hiểu, mình nghĩ rằng người ta xấu, nhưng mà thật sự ra đúng hơn là não người ta có vấn đề. Sức khỏe của não bộ các bạn, mình gọi là brain health, sức khỏe của não bộ nó quan trọng vô cùng. Và còn một phần cuối cùng của đề tài này mà thầy muốn nói tới đó là error detection, là khả năng nhận diện ra, đoán biết trước được, dự đoán được, biết được, tìm được, cảm nghiệm được và dò được những sự lầm lẫn, những cái lỗi lầm của mình. Error detection rất là quan trọng. Nhiều khi mình làm lỗi đó, mà trước khi mình làm mình nói câu này bậy đó, tự nhiên mình ngừng lại, mình nói không nên nói câu này. Mình biết câu này nói ra là người ta sẽ đau khổ. Mình tự nhiên mình đứng lại, mình ngừng lại. Óc của mình là tốt các bạn. Nhưng mà có nhiều khi đó, mình biết là mình nói câu này ra đó, mình sẽ hurt người ta, mình sẽ làm cái đau khổ. Mình vẫn nói như thường. Và nhiều khi nữa, các bạn biết không, mình rất dễ, còn nhiều khi các bạn lên trên online, nhiều khi các bạn thấy trên YouTube, có nhiều người rất dễ dàng phê bình người này người kia, phê bình một cách không phải là phê bình xây dựng, nhưng mà cái cách họ nói ta, tôi nói thiệt như vậy này, tôi nói thiệt như thế này, tôi nói thiệt thế kia, tôi biết như thế này, tôi biết thế nọ. Nhưng mà mình không biết cái người lắng nghe đó, họ có bị đau khổ hay không. Mình không biết được, và mình không biết được chỗ mình làm sai chỗ nào. Mình không cảm thấy cái gì sai lầm cả, mình cảm thấy là mình nói ra là mình sung sướng vô cùng. Nhưng mà tại ra đó là một điều đó, một trạng thái của cái não bộ, một cái não trạng đó, là mình không tìm được chuyện sai lầm trong việc mình làm, và mình không cảm nhận được đau khổ của người khác. Mình không thấy những điều mình nói ra có thể làm cho người ta đau khổ hay không. Mình thấy nhiều khi mình hạ dần vô cùng và mình cảm thấy là đã quá. Và thầy trở lại chuyện của cô Erika hay là cô 008 này. Thì cô này đó, cô bị nghiệp thù hận trong lòng cô, nó ăn sâu trong não cô. Và bây giờ cách duy nhất mà cô cảm thấy được giải tỏa là cô phải đập lại, cô phải trả thù lại, cô phải làm cho người ta đau khổ lại. Vì cái chuyện mà làm cho hạ giận lại, trả đũa lại đó, nó mạnh đến cái độ đó là sau khi mà cô ra khỏi phòng thí nghiệm, trong suốt thời gian còn lại của cuộc sống của cô đó, là cô sống trong bóng tối. Chỗ mà cô sống, nếu mà các bạn mà nhìn ấy, thì lúc nào cũng thiếu ánh sáng cả. Và chuyện mà cô làm đó, lúc nào là cũng làm trong bóng tối. Và đau khổ của cô đó không ai có thể làm cho nó giải tỏa được. Sau đó câu chuyện nói tới một người khác cũng ở trong phòng thí nghiệm mà đào thoát ra. Cô này, cô tên Eleven, tức là số 11. Cô này tên Jane. Thì khi mà cô Jane gặp được cô Erica, hai cô này đều là trẻ cả mười mấy tuổi, teenager đó bạn. Thì cô Erica dạy cho cô Jane này phải làm sao sử dụng sự tức giận của mình để mà có thể trả thù lại, có thể đập phá lại. Thì cô Jane này cũng theo lời của cô Erica này một thời gian. Nhưng mà đến khi đó, một bữa nọ khi mà cô Jane cảm thấy rằng đó là mình phải giúp những người bạn của mình, thì cô mới bắt đầu ra khỏi bóng tối. Cô không đi theo trong nhóm người của cô Erica nữa. Thì sự mà tách rời này đó là vì cô Jane, cô số 11 này, đó, 11 này, cô có một tình thương. Cô còn cái tình thương những người bạn của mình. Vì những người bạn của mình đó bày tỏ tình thương với cô. Thì tả ra tình thương đó là chìa khóa để cái hận thù nó biến mất, là chìa khóa đem tới sự lành trị. Tại ra mình cần một người thương các bạn. Người thương đó đó là cái người làm cái não của mình nó bắt đầu nó thay đổi, cái não tràng nó thay đổi. Tại ra tình thương đó cuối cùng đó là chìa khóa mà giúp cho cô Jane này đó ra khỏi ngục tù đen tối của cái lòng lúc nào cũng muốn hận thù cả. Bây giờ mình nói về cái bóng tối của hận thù đó, là mình có bóng tối đó, mình có cái sự mà bị người ta hành hạ, mình có nỗi đau khổ vô cùng, mình có sự tức giận mà không thể nào bộc phát giải tỏa được, mình có một sự đau đớn mà nó quằn quại trong đó, mình có một sự mà giận dữ tức hận vô cùng, mà tức hận này nữa, nếu mà không trả đũa, không đánh lại đó, mình không biết làm sao để mà cho nó có thể giải tỏa được các bạn. Sự đau đớn, sự hận thù, tức giận đó đó trong thời đại của chúng ta nhiều khi nó lớn vô cùng, nó mạnh vô cùng, bởi vì nhiều sự bất công, nhiều sự khó chịu đó nó quằn quại trong người của mình. Bóng tối ra là cái cỏ, dù mình muốn đẩy ra đó nó không chịu đẩy ra các bạn. Và liều thuốc quan trọng nhất của mình đó, theo những người thần kinh học thì họ nói là bây giờ đó mình phải chịu khó này, làm exercise đi. Tại vì khi mình exercise là não nó tốt lắm bạn. Khi mình exercise đó thì những amino acid trong đầu của mình đó bắt đầu còn thay đổi các bạn. Và mình làm cho chất mà tryptophan đó, nó sẽ tới rất dễ dàng vào trong đầu của mình. Thì chất tryptophan là chất đó, khi mà nó tăng trưởng đó, thì nó sẽ tạo ra và nó làm tới, nó dẫn tới sự tiết hợp hay là sự tiết ra của chất serotonin. Chất serotonin đó là chất trong não của mình đó, nó rất cần thiết cho ACG, bộ phận trong não đó, để mà làm cho mình cảm thấy đó là mình vui vẻ lại, mình nhẹ nhàng lại, và mình có thể dễ dàng đổi sự chú ý, đổi sự mình gọi là cái cứng của mình đó, bây giờ nó mềm ra, chấp trước của mình nó giãn ra, mình trở nên là đàn tính hơn, flexible hơn. Cho nên chất serotonin rất là quan trọng trong cái não của mình các bạn. Và chuyện mà rất dễ để mình làm là thường thường mình nên tập thể dục hàng ngày, tập thể dục cho đến lúc nào mình chạy mồ hôi ra, cái não của mình nó sẽ dễ để mình nó bắt đầu nó thay đổi. Thật sự mình nói cái não thì không đúng, toàn bộ nhiều quả mình là một cái phần của bốn bộ não của mình nó sẽ thay đổi vô cùng. Cho nên các bạn biết không, mình nên exercise hàng ngày, mình nên tập thể dục thể thao hàng ngày. Các bạn đi bộ cũng được, các bạn chạy bộ cũng được, các bạn tập càng khôn tập linh, hay bạn tập yoga, các bạn tập khí công, bất kỳ món gì đó mà bạn phải tập cho đến lúc nào mà chạy mồ hôi ra. Thì lúc đó đó, não của mình ở bao giờ đó, bộ phận đó bắt đầu nó trở lại cái bình thường. Tại vì chất serotonin nó tiết ra và nó giúp cho bộ phận mà mình gọi là anterior cingulate gyrus đó, nó bắt đầu nó trở lại dạng mà bình thường. Chứ còn không thì nó bị overwork, nó làm việc quá nhiều đi, hoặc là nó thiếu làm việc, nó thiếu chất. Chuyện thứ hai đó, bác sĩ họ khuyên chúng ta nên làm đấy. Bây giờ thầy chỉ lặp lại thôi, tại vì thầy không phải là bác sĩ các bạn. Các bạn nên coi sách cho rõ hơn. Nhưng mà người ta khuyên như thế này này, ngoài cái chuyện là mình exercise, tập thể dục thể thao đó, thì người ta khuyên mình nên ăn những chất mà gọi là complex carbohydrate. Complex carbohydrate đó, tức là những chất đó mà nó sẽ tạo ra, nó tăng trưởng tryptophan trong người của mình. Và tryptophan nó tăng lên thì nó rất dễ để đưa tới, nó tạo ra chất serotonin. Thì con người của mình nên muốn ăn cho dễ thì các bạn nên ăn những thứ đó theo như sách vở họ khuyên đó các bạn, là mình nên ăn khoai lang, mình gọi là sweet potato đó, và garbanzo beans. Garbanzo beans rất là ngon, bây giờ có cào luôn, ta ăn đó rất nhiều. Và khi bạn ăn đó thì nó tăng trưởng chất tryptophan trong máu của mình. Thì đây là những cái mà nó dễ dàng, là thầy không dám nói nhiều quá, vì là nói nhiều chuyện này thầy không phải là chuyên gia, thành ra nói ra là sợ trật các bạn ơi. Cho nên các bạn đi hỏi bác sĩ, hỏi những người chuyên gia về nutrition, là dinh dưỡng đó, để các bạn biết chắc được đó là mình ăn những thứ gì đó mà làm tăng trưởng lên chất tryptophan và do đó tạo nên chất serotonin trong não của mình. Nếu các bạn cảm thấy mình thường thường đó là mình rất khó mà thay đổi sự chú ý, và mình còn những sự tức giận trong người mình là cứ tức giận hoài, mà nó làm cho mình cứ chú ý vào người đó, lúc nào mình cũng chú ý cái chuyện đó, mình không thể nào thay đổi cả, thì bạn bắt đầu đó nên biết rằng đó là mình cần phải làm sao mà tăng trưởng chất serotonin trong người của mình. Nhiều khi các bạn bị có những chuyện nó xảy ra 30 năm về trước, 50 năm về trước, nó dính ở trong não của mình mà mình không biết làm sao đó mà mình gỡ ra được cả, mình không thể thay đổi, mình nghĩ tới chuyện đó là mình tức giận điên lên. Mình tự nhiên mình không shift gear, mình gọi là đổi tần số, đổi cái số, giống như khi mình lái xe thì bạn mới đổi, mình không đổi được đó, thì các bạn bắt đầu biết được là não bộ của mình, sức khỏe của não bộ của mình nó đang kém lắm. Tại vì đó là những cái mà nhiều khi thì mình không có để ý tới, mình chỉ muốn sức khỏe cho nó khỏe, ăn uống cho khỏe, ngủ ngon ngủ được vân vân, mình mong muốn là sức khỏe tay chân mình, nó bắp thịt nó tốt, nhưng mình quên là cái não mình cũng cần sức khỏe nữa. Và do đó nhiều khi đó, khi mình nhìn những người mà nó có những nỗi đau khổ triền miên trong nhiều năm nhiều tháng, người mà hay tức giận nhiều lắm, các bác đừng nhìn người đó với một cặp mắt là mình lên án họ, mà mình nên nghĩ rằng nhiều khi trong sự ăn uống, trong cuộc sống nó có những chuyện khó khăn của họ đó, và làm cho cái não nhiều khi mình kẹt stuck. Kẹt stuck là cái não nó bị kẹt. Mình hãy nghĩ rằng là mình không nên lúc nào cũng make judgment, lúc nào cũng critical, tức là lúc nào cũng khó khăn khó chịu với những người đó, lên án những người đó, mà mình nên nghĩ rằng đó hãy tìm cách nào đó mình đem tình thương tới cho người đó đi. Tại vì té ra tình thương là một chìa khóa cũng rất là quan trọng, như câu chuyện thầy vừa nói là cô Jane, cô ra khỏi sự tức giận muốn báo thù bằng cách tình thương. Và hơn nữa thưa các bạn biết không, là nếu mà mình càng đi sâu sắc hơn nữa đó, thì những nhà thần kinh học cũng như là những nhà tâm linh học đó, họ nói rằng tình thương nó có khả năng lành trị cái não của mình, nó có khả năng, thật sự câu đó nói chưa đúng, người gọi là thần kinh học họ nói tình thương nó có khả năng lành cái não. Nhưng nhà tu tâm linh, những nhà tu hành đó, thì nói rằng tình thương đó là căn bản đó của sự nâng cao mặt tâm linh. Bởi vì không có một vị giác ngộ nào mà không có tình thương vô biên cả. Không thể có một sự giác ngộ mà nó hoàn toàn cắt đứt với tình thương. Giác ngộ và tình thương phải đi với nhau. Nhưng mà tình thương nó không phải là tình yêu. Tình yêu là một sự chấp chặt. Còn tình thương là một sự khai mở cõi lòng của mình, chia sẻ sự ấm áp và quan hoài của mình với những người khác. À, tại ra khi mình chia sẻ quan hoài đó là một dạng của bố thí. Thì cái dạng bố thí đó đối diện với một chuyện gọi là cái có. Mà cái có đấy là những có những đau khổ, có những tức giận, có những quằn quại trong lòng của mình mà mình không thể nào buông được. Thì tại ra tình thương là dạng bổ thí, một antidote, một dạng đối trị lại để cho những sự quằn quại mà mình không thể nào vứt đi được đó sẽ hóa giải đi, sẽ tan biến đi. Nếu các bạn nhớ lại câu chuyện đó cuối cùng của chùa ông Bất Giới Hòa Thượng thì bạn thấy rằng câu chuyện rất là vui. Bởi cuối cùng cả đó thì tại ra linh hồn xung giải quyết bằng cách là bỏ hai người đó trong cái bao bổ. Thì khi mà họ xúc chạm trong cái thân thể, và họ khi mà có xúc chạm trong ánh mắt, khi họ nhớ lại được những cảm xúc mà hồi xưa đó, thì tự nhiên tình thương của họ đó bây giờ sẽ nổi lại. Và thưa các bác đó, họ trở lại, nghĩa là bình hòa với nhau. Họ chưa có đạt tới chỗ là yêu đương nhau đâu các bác, nhưng mà câu chuyện kết thúc là là họ trở nên an bình lại với nhau, họ không còn giận nhau nữa. Thật sự nói họ thì không đúng, bà đó không còn giận ông Bất Giới Hòa Thượng nữa. Nhưng mà ông Bất Giới Hòa Thượng thì trong nhiều năm vẫn thương bà, và chính cái tình thương đó là cái làm cảm động bà sau này, thưa các bạn. Bởi thế cho nên tại ra là mình làm sao đó mà tu tập sự bổ thí này trong dạng là chia sẻ tình thương. Thầy không nói rằng các bạn nên đi yêu người này người kia, không phải các bạn ơi, lộn rồi. Mà thầy nói rằng mình nên tu tập sự bổ thí trong dạng là chia sẻ tình thương mình, cho ra sự ấm áp cho mình, đem tới quan hoài cho mình, tới những người mà đang cần quan hoài, đem tình thương tới những người mà đang cần tình thương của mình. Đem sự, sau này mình sẽ nói tới một bài khác, nói tới sự tha thứ là một cái dạng của bổ thí luôn các bạn. Dạng cho ra của mình, tâm mình cho ra, mình cởi mở, mình đưa tới những cái đẹp cho người khác. Những dạng đó là những dạng rất quan trọng của cuộc sống của mình, và nó chính là dạng lành trì. Mà trong một thời đại lúc nào đó đau khổ tức giận càng ngày càng lên cao, mình chỉ muốn làm sao mà đánh phá sự bất công bất bình, mình làm sao mình muốn công lý đó. Thì bây giờ mình thay vì mình nói như vậy đó, thì mình hãy đầu tiên cả hãy nên phát triển tình thương và lòng tha thứ của mình trước khi mình nói tới chuyện là mình phải đánh phá chuyện bất công. Mà đó là câu chuyện của cô Jane ở trong Stranger Things. Cuối cùng cả cô này đó, cô phát triển được tình thương đó và cô đánh phá được bất công trong câu chuyện đó, là cái gì? Là chuyện mà quỷ quái đó nó muốn nắm lấy cả thành phố đó, nó muốn tiêu diệt cả địa cầu. Thì câu chuyện đây là có lẽ là một câu chuyện mà một chuyện phim thôi, nhưng mà triết lý của nó nằm phía sau đó là chính là tình thương đó mà đã làm cho cô này thức tỉnh khỏi đau khổ, và chính cái tình thương làm cho cô được lành trì và có sức mạnh để mà không phải là chống lại trả lại mà hóa giải được yêu ma quỷ quái muốn thống trị địa cầu lúc đó. Câu chuyện rất là hay, và tại đây thầy cũng mong rằng là các bạn hiểu được và thông cảm được với thông điệp rất quan trọng của thời đại chúng ta, làm sao chúng ta có thể phát triển được tình thương, chia sẻ được tình thương đó để mà xoa dịu đi, chuyển hóa đi cái đau khổ, cái tức giận, cái quằn quại, cái khó chịu, cái nỗi niềm á, mà nó không thể giải tỏa được nhiều khi không phải trong một năm mà nhiều năm nhiều tháng của con người chúng ta. Và chúng ta hãy nhìn tất cả những người khác, những người sống chung chúng ta, khi có họ có những cái đau khổ, mình hãy nhìn họ với một cặp mắt khác, nhìn họ với một cái lòng hiểu biết, một tình thương và một sự quan hoài hơn, một tấm lòng thật sự là mình muốn giúp họ thoát khỏi cái cỏ đau khổ, để họ đạt tới sự nhẹ nhàng thanh tịnh. Cảm ơn các bác đang lắng nghe.